kể cho chúng ta nghe về những đoạn đời tù của ông. Chúng tôi thấy có một bài thơ mà phải nói rằng ông đã diễn tả một cách rất là cụ thể những cái đày đọa mà Đảng Cộng sản đã hành xử với người dân. Đó là cái bài mà Đảng đầy tôi đó.
Đó.
Thưa thính giả, bài này như thế này: Đảng đầy tôi trong rừng, mong tôi xác bón từng gốc sắn, tôi hóa thành người săn bắn và trở ra đầy ngọc rắn sừng tê. Đảng dìm tôi xuống bể, mong tôi đáy nước chìm sâu, tôi hóa thành người thợ lặn và nổi lên ngồi
Ngời sáng.
và nổi lên người sáng ngọc trâu. Những câu sau là sao thưa ông?
Ngời sáng cọc trâu. Đảng vùi tôi trong đất nâu, mong tôi hóa bùn đen dưới đó, tôi hóa thành người thợ mỏ và đào lên quặng quý từng kho, không phải quặng kim cương hay quặng vàng chế đồ nữ trang sinh nhỏ, mà quặng uranium chế bom nguyên tử.
Đọc thơ của ông thì người ta thấy rằng là trong những hoàn cảnh rất là khốn cùng nghiệt ngã của một đời người như vậy mà dường như lúc nào ông cũng tự tin và lạc quan về tương lai,
Cái
đúng
này
không?
nó không phải là cái lạc quan hay tự tin đâu, mà thế này, này chúng tôi sống ở miền Bắc ấy, thì kể cả ngoài xã hội, nhất là trong tù nữa, nhưng mà kể cả ngoài xã hội cũng vậy thôi, thì đều cho cái cuộc sống là không đáng sống, là cái cuộc sống bị chôn sống chứ không phải là cuộc sống. Thưa, bị chôn sống cuộc đời thì đau lắm, cuộc đời nó chỉ có một cuộc đời thôi, thế thì nó cũng chẳng khác gì là cái người mà bị vùi dập đến cùng cực thì kéo này, chả nhẽ để phí cuộc đời không làm được cái gì. Thế vì thế cho nên dìm xuống bể hoặc đầy vào rừng sâu hoặc là chôn xuống đất nữa thì cũng phải làm cái gì vớt vát lại. Trong cái hoàn cảnh đau khổ thì thôi vớt vát được tí nào hay tí ấy, thì bằng cách là biến biến những cái đau khổ đó thành một cái gì đó để nó có hữu dụng cho cuộc sống, thì như thế nó đỡ phí phạm cái cuộc đời của mình thôi. Chính vì thế mới là dù có vùi xuống đất cũng chỉ phải vác cái người thợ mỏ, nhưng là cũng phải vớt lên được một tí quặng quý nào đó, dìm xuống bể cũng phải vơ quào vô quáo may được hòn ngọc trai nào đó, phải không nào? Thì tất cả những cái đó nó là cái phấn đấu để mà sống cho nó đỡ phí một cuộc đời.
Ông có biết một bài thơ nào liên quan đến tình yêu đôi lứa?
Tình yêu đôi lứa thì cũng có một vài bài làm những lúc mà còn trẻ thôi,
Từ kinh nghiệm bản thân.
nó có từ kinh nghiệm bản thân cũng có, mà từ sách vở cũng có đó, từ những cái cảnh xung quanh nó diễn ra xung quanh mình cũng có.
Phải nói rằng rất là hoa hoan khi mà được tiếp chuyện với Nguyễn Chí Thiện để nghe ông kể lại những cái tâm sự của ông. Xin hỏi rằng ông có yêu một người con gái nào đậm đà tới cái độ mà biến thành chất xúc tác để ông biết thật?
Sự thật cái giai đoạn mà yêu lúc mới lên thì ai cũng có cái kiểu yêu thôi, không có ai là không yêu. Thế những cái người mà trong cái giai đoạn mà khi mình mới nhấn lên cái tuổi 17, 18 lúc mà thì cái tình yêu nó viển vông lắm. Cái tình yêu lúc bây giờ thì tâm hồn nó trong sạch lắm. Nhiều lúc thì mình nhìn con gái nào cũng nghĩ như là nàng tiên đó. Đấy. Thế cho nên là nó rất là say mê. Say mê, nhưng mà sự thật cũng phải nói thật một điều là đối với tôi là nó là cái không may. Thì phần nhiều là yêu một vài người rất là mơ mộng đó, phải không? Theo cái lối tình yêu tiểu thuyết ấy, mà mình đã tiêm nhiễm ở sách vở thì đều là thất bại cả, chứ không có một cái tình yêu nào mà thành công. Đây cũng phải thành thực mà nói như vậy. Trong cái lúc mà tôi còn trai trẻ đấy, cái lúc mà chưa chưa tù tội đấy, thì nó đều là thất bại, không thành công.
Những năm tháng bị tù thì hình bóng của những người con gái đó có chứng người đó không?
Sao chiếm được nổi, là vì thì là lúc vào tù nó khủng khiếp quá rồi. Thì lúc bây giờ những cái thực tế phũ phàng phải đối phó với thực tế thì biết bao nhiêu thứ, thì những cái hình ảnh đó thì đôi lúc nó trở về, nhưng mà nó cũng xa vời, như là những cái vì sao trong một cái đêm mưa heo hút nào đó thôi, đôi lúc nó loáng thoáng nó trở về.
Đọc những tập thơ của ông ấy thì thấy rằng cái đời sống trong tù thì nó kinh sợ quá, nhất là về cái mặt gọi là nuôi nấng con người đó.
Vâng.
Tôi có nhớ một cái bài thơ mà ông viết là có một cái người nào đó rớt một cái tí cơm xuống đất chẳng hạn,
Vâng.
rồi sau đó thì cái người ba bốn người nhào tới
À,
rượu
vâng,
cơm
vâng, vâng.
ăn.
Cái hồi đó đấy là mấy bác địa chủ ấy, đáng thương lắm. Như tôi đã nói là tất cả những công địa chủ mà gọi là sửa sai đấy, nó có thai về đâu. Thế năm 61, 62 tôi đi tù thì tôi còn gặp đầy trong tù cả. Thì những cái người mới bắc ra địa chủ ấy mà tranh giành nhau cái suất cơm mà tôi đánh đổi đấy, thì đấy là tôi còn nhớ tên cơ mà, nào là Bắc Gần này, Bắc Hoành này, thế rồi ông Lý Trưởng, ông Phu, đấy là ba bốn ông tôi còn nhớ tên rõ ràng, là ngồi ăn cùng mâm với tôi. Thế khi tôi tranh vinh thế nào tôi để cái giá cơm của tôi hồi đó tôi không có bát được bằng cái giá, thế tranh vinh nó hất xuống đất, hất xuống đất thì sự thật là tôi cũng đói lắm chứ không phải là không. Thế tôi cũng muốn vớt lên tôi ăn. Sự thật nói là một suất cơm nó chỉ vào khoảng độ một miệng cái bát con nhưng mà nó rơi lèo tèo ra đất thôi. Thế là tôi cũng muốn bốc tôi ăn chứ không phải không. Thành thực mà nói tâm trạng tôi là những cái nhấn mình còn trẻ. Chứ sau này thì có lẽ không đến bốc ăn ấy, dù lần thứ hai, thứ ba là bốc ăn thì đó là như lúc mình còn trẻ mình thấy làm nó nhục quá. Thấy xấu hổ quá. Thành ra đành thôi không bốc lên. Thì khi mà tôi thôi tôi không bốc mà. Thì mấy bác ngồi cùng bàn với tôi là chui xong cầm màn, xô nhau, đẩy nhau, cãi nhau để mà bốc ăn. Thì thấy cái cảnh nó đau thương như vậy thì tôi qua làm cái bài thơ đó.
Ông đọc cho nghe.
Vâng. Thì suốt cơm tôi một hôm đánh đổ. Tôi quảng đưa đau khổ nhìn theo. Thời nhanh như một đàn heo. 4 năm đổ bạc dẫm trèo lên nhau. Bốc ăn một loáng sạch lầu. Miếng cơm miếng đất lầu bầu chửi nhau. Đấy là tôi ghi lại những cảnh rất thật. Mà tôi chứng kiến tên người tôi còn nhớ không?
Cố thi sĩ Phùng Quán, trong những giai đoạn cuối của đời Phùng Quán, ông có viết một số những cái suy nghĩ. Ông nói rằng là trong những cái lúc đau khổ nhất của cuộc đời, trong những cái lúc thất vọng và buồn bã nhất đối với con người và cuộc sống, thì Phùng Quán chỉ còn biết vịn vào thơ để mà đứng dậy. Trong những đời tù của ông đó, ngoài thơ ra thì còn cái lý do nào khiến cho ông có thể chống chọi được trong những hoàn cảnh phải nói rằng địa ngục như vậy?
Người xin nói về cái câu thơ của Phùng Quán nói. Sự thật là ông ấy lập một cái ý, lập cả cái từ của ông Phùng Cung. Rồi ông Phùng Cung có làm hai câu thơ rất hay. Là mồ hôi mẹ, tháng ngày, 5 năm nhỏ giọt. Con níu giọt mồ hôi, đứng dậy làm người.
Con níu giọt
mồ hôi, đứng dậy làm người.
Thế là của Phùng Cung.
Thế là ông Phùng Quán cải biên đó. Thành ra là viện thơ mà đứng dậy đó.
Xin hỏi nhé, ông đây là Phùng Cung có phải là tác giả cuốn cái chuyện ngắn mà
con người cả con người là đúng không? Đúng rồi.
Vâng.
Ông là con người là ông bạn tù với tôi.
Vâng, thưa tính giả, Phùng Cung là một trong những người bị dính vào vụ án liên quan đến văn rơi phẩm.
Vâng.
Và cái chuyện ngắn của ông đã khiến cho ông bị rơi vào nhiều cái hoàn cảnh rất là khổ đau. Đó là cái chuyện ngắn tựa đề là Con Ngựa Già của chú Trích. Trở lại với trường hợp của Phùng Quán.
Và thì ông Phùng Quán ông làm thế thì cũng đúng thôi. Là vì chính ông Phùng Quán là người cũng rất say mê văn chương. Thế cho nên là ngay cả khi anh ấy sắp chết, anh ấy ngồi trên cái giường chứ không nằm được. Mà ông không đứng được nữa. Thế mà anh vẫn để một cái bàn con, đứng gỗ con ở trên người đấy. Thế mà anh bảo tôi sẽ cố viết chuyện, nhưng điều tôi viết chuyện ngắn thôi. Là vì không còn thời giờ viết chuyện dài nữa. Thì ghi được cái nào thì ghi từng ấy thôi. Thế cũng đáng thương lắm vì trong cái hoàn cảnh sống như vậy, những cái lần tôi đến thăm anh ấy trước khi anh ấy mất ấy. Thì tôi này, một vài người bạn đến thăm, thì anh có long trọng, anh lấy một cái chai rượu nó gọi là Don Juan cơ.
Ông già chống gậy người Việt Nam mà là ông già chống gậy.
Thế thì ông ta có lấy ra, và anh ta bảo đây là người ta cho tôi từ mấy năm nay mà tôi để dành, tôi không dám uống đấy. Thì hôm nay quý lắm thì chúng ta rời ra uống. Thế là rời ra thì thực tế ông là cái người nghiện rượu, nhưng mà đến cái lúc ấy không uống nổi nữa. Nhấp và hấp con thì thôi không uống nổi nữa. Thế thì sau đó thì anh ta mất. Thế đây tôi muốn nói là cái nghèo khổ, cái túng thiếu mà. Có một cái chai rượu như thế thôi mà để dành đến 2-3 năm không dám uống rồi, nhưng mà để đến cái phút cuối cùng sắp chết mỏi ra uống thì lại không uống được nữa. Đấy, cái tình trạng của anh Phùng Quán là như vậy.
Phùng Quán đã để làm một cái bài thơ bất hủ, đó là cái bài Lời Mẹ Dạy. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét, dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét.
Thành yêu
dù ai nung ngon ngọt nung chiều cũng không nói yêu thành ghét. Nhưng mà cái câu kết luận của Phùng Quán rằng nếu ai lấy luôn
bút giấy ta, ai cướp đi mất cả thì ta sẽ dùng dao viết thư lên đá luôn. Đấy.
Đó là những con người bất khuất của Việt Nam. Trở lại cái câu hỏi của chúng tôi là ngoài